Sophie tự hỏi không biết phải mất bao lâu và chị mới nhận ra rằng cô chưa rời khỏi tòa nhà. Thấy Landon rõ ràng đang choáng ngợp, Sophie lại tự hỏi mình liệu có làm đúng không khi dồn ông ấy vào đây, trong phòng vệ sinh nam. Mình có thể làm gì khác đây? Cô hình dung sát ông cô, trần truồng, chân tay dang ra trên sàn. Đã có thời ông là cả thế giới đối với cô. Thế mà đêm nay, Sophie ngạc nhiên cảm thấy mình gần như không buồn thương cho ông. Giờ đây, Jacques Sarnier là một người xa lạ với cô. Quan hệ của họ đã tan biến trong khoảnh khắc vào một tối tháng 3 khi cô 22 tuổi. 10 năm trước, Sophie về nhà sớm vài ngày sau khi tốt nghiệp đại học ở Anh và đã vô tình chứng kiến ông ngoại làm một việc mà hiển nhiên Sophie không có phận sự gì để thấy. Đó là một hình ảnh mà cho đến giờ cô vẫn không thể tin được. Nếu mình không chính mắt nhìn thấy, quá xấu hổ và choáng váng không chịu nổi những lời giải thích đau đớn của ông, ngay lập tức Sophie đã chuyển ra sống ở ngoài một mình, mang theo số tiền dành dụm được, thuê một căn hộ nhỏ ở chung với vài người nữa. Cô thề sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai về điều cô đã nhìn thấy. Ông cô cố gắng một cách tuyệt vọng để liên lạc với cô, gửi bưu thiếp và thư, van xin Sophie cho gặp để ông có thể giải thích. Giải thích như thế nào, Sophie không bao giờ trả lời trừ một lần, để cấm ông không bao giờ được gọi điện thoại cho cô hoặc tìm cách gặp cô ở nơi công cộng. Cô sợ sự giải thích của ông sẽ còn khủng khiếp hơn cả bản thân sự việc. Thật khó tin, Sonia không bỏ cuộc, vẫn đeo đuổi cô. Và bây giờ, Sophie có cả một chồng thư chưa mở của 10 năm trong một ngăn tủ. Phải công nhận là ông chưa bao giờ làm trái yêu cầu của cô và gọi cho cô. Cho đến chiều nay, Sophie phải không? Giọng ông nghe già lạ lùng trong chiếc máy trả lời tự động của cô. Ông đã tuân theo ý muốn của cháu bao lâu rồi? Giờ ông đau lòng mà phải gọi điện cho cháu. Nhưng ta phải nói chuyện với cháu. Một điều khủng khiếp vừa xảy ra. Đứng trong bếp của căn hộ ở Paris của mình, Sophie cảm thấy ớn lạnh khi nghe thấy giọng ông sau từng ấy năm. Giọng nói nhẹ nhàng của ông mang lại cả một dòng lũ kỷ niệm mến thương thời thơ ấu. Sophie, xin cháu hãy nghe. Ông đang nói tiếng Anh với cô, như ông vẫn luôn làm khi cô còn là một bé gái, thực hành tiếng Pháp ở trường, thực hành tiếng Anh ở nhà. Cháu không thể dẫn mãi vậy được. Cháu đã đọc những bức thư ông gửi trong suốt những năm qua hay chưa? Cháu chưa hiểu sao? Ông dừng lại. Chúng ta phải nói chuyện ngay lập tức. Xin cho ông của cháu được toại cái ước nguyện duy nhất này. Hãy gọi cho ông ở luôn. Ngay lập tức, hãy nghĩ ông cháu mình đang trong tình thế nguy hiểm nghiêm trọng. Sophie nhìn cái máy trả lời tự động. Nguy hiểm? Ông đang nói về chuyện gì vậy? Công chúa à. Giọng của ông cô vỡ ra vì một cảm xúc mà Sophie không thể gọi tên ra được. Ông biết là ông đã giấu cháu nhiều chuyện, và ông biết điều đó đã khiến cho ông mất tình yêu của cháu. Nhưng đó là vì sự an toàn của cháu. Bây giờ cháu phải biết sự thật. Xin cháu hãy nghe nhé. Ông phải nói với cháu về sự thật, về gia đình cháu. Sophie đột nhiên có thể nghe thấy tiếng trái tim mình. Gia đình mình sao? Cha mẹ Sophie đã chết khi cô mới 4 tuổi. Xe ô tô của họ văng ra khỏi cầu và rơi xuống dòng nước chảy xiết. Bà và em trai cô cũng ở trên xe, và cả gia đình Sophie bị xóa sạch trong phút chốc. Cô có cả một hộp các mảnh báo cát khẳng định điều đó. Lời nói của ông bất ngờ làm trào lên khát khao trong cô. Gia đình mình. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, Sophie nhìn thấy những hình ảnh trong cái giấc mơ đã đánh thức cô không biết bao nhiêu lần khi cô còn là một cô bé. Gia đình mình vẫn còn sống, họ đang về nhà. Nhưng giống như những giấc mơ, những hình ảnh đó tan biến vào quên lãng. Gia đình mày đã chết, Sophie à. Họ không thể trở về nhà. Sophie, ông đã chờ nhiều năm để nói với cháu, chờ thời điểm thích hợp. Nhưng bây giờ không còn thời gian nữa. Hãy gọi cho ông ở luôn. Ngay khi cháu nghe được tin nhắn này, ông sẽ chờ ở đây cả đêm. Ông e rằng cả hai ông cháu ta đều đang gặp nguy hiểm. Có quá nhiều chuyện cháu cần phải biết. Tin nhắn kết thúc. Trong im lặng, Sophie đứng rung hồi lâu, có thể đến mấy phút. Suy đi xét lại, cái tin nhắn của ông cô chỉ có một khả năng có lý, và ý đồ thực sự của ông hé lộ. Đó là một mồi nhử. Hiển nhiên là ông cô muốn gặp cô ghê gớm. Ông đang thử mọi cách. Sự ghê tởm đối với ông càng sâu sắc thêm. Sophie tự hỏi liệu có phải ông ốm thập tử nhất sinh nên đã quyết định thử mọi kế sách có thể nghĩ ra để làm Sophie đến thăm ông lần cuối. Nếu như vậy, ông đã lựa chọn một cách khôn ngoan. Gia đình tôi giờ đây đứng trong bóng tối của nhà vệ sinh nam trong bảo tàng Louvre. Sophie có thể nghe thấy tiếng vọng của tin nhắn điện thoại lúc chiều. Sophie, cả hai ông cháu ta đều có thể đang gặp nguy hiểm. Hãy gọi cho ông. Cô đã không gọi cho ông. Cũng chẳng có ý định gọi. Tuy nhiên giờ đây, sự hoài nghi của cô đang lung lay sâu sắc. ông cô bị giết trong bảo tàng của chính mình. Và ông đã viết một mật mã trên sàn, một mật mã cho cô. Về điều này thì cô chắc chắn. Dù không hiểu ý nghĩa lời nhắn của ông, nhưng Sophie chắc chắn tính chất khó hiểu của nó là một bằng chứng thêm nữa rằng những dòng chữ đó là dành cho cô. Niềm đam mê và năng khiếu về mật mã của Sophie là kết quả của việc lớn bên cạnh Jacques Chenier. Bản thân ông cũng mê các mật mã, các trò đố chữ. Chúng ta đã dành bao chủ nhật để giải những bản mã hóa và ô chữ trên báo. Ở tuổi 12, Sophie đã có thể giải ô chữ trên tờ Le Monde mà không cần ai giúp. Và ông cô nâng mức lên các ô chữ tiếng Anh, các câu đố toán học, các mật mã thay thế. Sophie giải được hết. Cuối cùng, cô chuyển niềm đam mê thành nghề nghiệp bằng cách trở thành nhân viên giải mật mã của cảnh sát tư pháp. Đêm nay, người giải mật mã trong Sophie buộc phải kính nể cái cách hiệu quả mà ông cô đã vận dụng một mật mã đơn giản để liên kết hai người hoàn toàn xa lạ, Sophie Neville và Robert Landon. Câu hỏi là tại sao? Khốn thay, bằng vào cái vẻ ngơ ngác trong mắt Landon, Sophie cảm thấy người Mỹ này cũng chẳng biết gì hơn cô về lý do tại sao ông cô đẩy họ lại với nhau. Cô lại gặng hỏi, ông và ông tôi dự định gặp nhau tối nay đúng không? Về chuyện gì vậy? Landon có vẻ thực sự lúng túng. Thư ký của ông cụ đã sắp đặt một cuộc gặp mặt và không đưa ra lý do cụ thể nào. Mà tôi thì cũng không hỏi. Tôi đồ ra ông cụ biết là tôi sẽ thuyết giảng về những hình tượng ngoại đạo trong các nhà thờ lớn của Pháp, rằng ông cụ quan tâm đến đề tài đó và nghĩ sẽ thú vị nếu hai chúng tôi gặp nhau làm vài ly sau bài nói chuyện của tôi. Sophie không tin thế. Lý do đó không thuyết phục. Ông cô biết rõ về hệ hình tượng ngoại đạo hơn bất cứ ai khác trên thế giới. Hơn thế nữa, ông là người sống riêng tư khác thường, không mấy ưa tán gẫu với các giáo sư người Mỹ tình cờ gặp, trừ khi có một lý do quan trọng. Sophie hít một hơi thật sâu và thăm dò thêm. Chiều nay, ông tôi gọi cho tôi, bảo là hai ông cháu tôi đang trong tình thế rất nguy hiểm. Điều đó có ý nghĩa gì với ông không? Đôi mắt xanh của Landon giờ đây bị nỗi lo lắng che phủ.
Không, nhưng xét những gì vừa xảy ra...
Sophie gật đầu. Xét những sự kiện tối nay, cô có họa là đồ ngu mới không sợ hãi. Cảm thấy cạn kiệt, cô đi về phía cửa sổ làm bằng kính dày ở cuối phòng vệ sinh và nhìn ra không gian tĩnh lặng bên ngoài qua mạng băng lưới báo động gắn vào cửa kính. Họ đang ở trên cao, ít nhất là 12-13 mét. Thở dài, cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh tráng lệ của Paris. Bên trái cô, bên kia sông Seine là Tháp Eiffel rực rỡ, thẳng phía trước là Khải Hoàn Môn. Và bên phải, ở đỉnh đồi Montmartre dốc đứng, là mái vòm duyên dáng của nhà thờ Chartres, lớp đá mài nhẵn rực lên trắng lóa như một thánh đường rộng rãi. Tại đây, ở đầu mút cực tây của cánh Denon, đại lộ Place du Carrousel, theo hướng bắc nam gần như chạy ngang bằng với tòa nhà, chỉ trừ một vỉa hè hẹp ngăn cách mặt đường với tường bao của Louvre. Tít bên dưới, một đoàn xe tải tự giao hàng ban đêm trễ nải đang đứng chờ cho đèn giao thông đổi màu, những ngọn đèn nhỏ như nháy mắt trêu chọc Sophie.
Tôi không biết phải nói gì.
Là Đình tiến đến đằng sau cô.
Hiển nhiên là ông cô đang cố nói với chúng ta điều gì đó. Tôi xin lỗi, tôi chẳng giúp được gì.
Sophie quay từ phía cửa sổ lại, cảm thấy sự chân thành trong giọng trầm của Landon. Thậm chí với tất cả những rầy rà bủa vây ông vẫn thực sự muốn giúp cô. Người thầy giáo trong ông, cô nghĩ, bởi cô đã đọc bản miêu tả chi tiết của DCBJ về kẻ tình nghi của họ. Đây là một giáo sư đại học rõ ràng không coi thường sự thông cảm. Chúng ta có điểm này chung, cô nghĩ. Là người giải mật mã, cô kiếm sống bằng cách đi tìm ý nghĩa từ những dữ liệu có vẻ như vô nghĩa. Tối nay, dự đoán tối ưu của cô là Robert Landon, dù hữu thức hay vô thức, đang nắm những cái thông tin mà cô rất cần. Công chúa Sophie tìm Robert Landon, lời nhắn của ông cô còn có thể rõ ràng đến thế nào nữa? Sophie cần có nhiều thời gian với Landon hơn. Thời gian để suy nghĩ, thời gian giải mã điều bí ẩn này cùng nhau. Thật không may, thời gian đang cạn dần. Chăm chú nhìn Landon, Sophie đánh ngón bài duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Le Jeu Fache sẽ tạm giam ông bất cứ lúc nào. Tôi có thể đưa ông ra khỏi tòa nhà bảo tàng này, nhưng chúng ta cần hành động ngay bây giờ. Mắt Landon mở to.
Cô muốn tôi chạy trốn hay sao?
Đó là điều thông minh nhất mà ông có thể làm. Nếu bây giờ ông để cho Fache tạm giam mình, ông sẽ phải ở trong nhà tù của Pháp nhiều tuần, trong khi DCBJ và Đại sứ quán Mỹ cãi nhau xem tòa án nào sẽ xét xử vụ của ông. Nhưng nếu chúng ta đưa được ông ra khỏi đây để giải thích với Đại sứ quán Mỹ, thì chính phủ của ông sẽ bảo vệ quyền lợi cho ông, trong khi chúng ta chứng minh rằng ông không liên quan gì đến vụ sát hại này. Landon có vẻ không mấy may bị thuyết phục.
Quên nó đi, Fache có lính gác vũ trang ở mọi nơi ra. Thậm chí nếu chúng ta muốn trốn thoát mà không bị bắn, thì chỉ riêng việc chạy trốn cũng đủ khiến chúng ta giống như có tội. Cô cần nói với Pache rằng lời nhắn trên sàn nhà là dành cho cô và tên của tôi không phải ở đó như một lời cáo buộc.
Tôi sẽ làm việc đó, nhưng chỉ sau khi ông đã an toàn trong đại sứ quán Mỹ. Nó chỉ cách đây khoảng một dặm và xe của tôi đổ ngay bên ngoài bảo tàng. Đối phó với Pache từ đây là một trò may rủi. Ông không thấy hay sao? Pache đã xác định nhiệm vụ của ông ta đêm nay là chứng minh rằng ông có tội. Lý do duy nhất khiến ông ta trì hoãn việc bắt ông là để tiến hành sự giám sát này, với hy vọng ông sẽ làm một điều gì đó khiến cho lập luận của ông ta vững vàng hơn.
Chính xác là gì? Giống như là chạy trốn.
Điện thoại di động trong túi áo len của Sophie đột nhiên đổ chuông. Chắc là Pache. Cô luồn tay vào túi áo len và tắt máy. Ông Landon à, tôi cần ông hỏi một câu cuối cùng. Và có thể toàn bộ tương lai của ông phụ thuộc vào nó. Lời viết trên sàn nhà hiển nhiên không phải là bằng chứng kết tội ông. Nhưng Pache nói với đội chúng tôi rằng ông ta chắc chắn ông là kẻ gây án. Ông có thể nghĩ ra lý do nào khác nữa khiến ông ta tin chắc rằng ông vô tội? Landon im lặng trong vài giây.
Hoàn toàn không.
Sophie thở dài. Nhưng đó không phải là vấn đề vào thời điểm này. Thực tế vẫn cứ là đêm nay, Bishu Pache quyết tâm bắt giam Landon bằng mọi giá. Sophie cần Landon vì chính bản thân mình. Và tình thế nan giải này khiến cô chỉ còn một kết luận duy nhất logic. Mình cần đưa được Landon đến đại sứ quán Mỹ. Quay về phía cửa sổ, Sophie phóng mắt qua mạng lưới báo động gắn trên những tấm kính dày, nhìn xuống đường từ độ cao chóng mặt khoảng 12 mét. Một cú nhảy từ độ cao này sẽ khiến Landon gãy cả hai chân. Thế đã là may nhất rồi. Tuy nhiên, Sophie vẫn quyết định. Robert Landon sắp thoát khỏi lưa, dù ông có muốn hay không.
Anh nói cô ta không trả lời là sao? Anh gọi vào máy di động của cô ta đúng không? Tôi biết cô ta có mang theo mà.
Colette đã cố liên lạc với Sophie trong vài phút vừa qua.
Có thể cô máy cô ấy hết pin hoặc là hỏng chuông rồi.
Pache có vẻ lo lắng kể từ khi nói chuyện qua điện thoại với chỉ huy phòng mật mã. Sau khi gác máy, ông ta đi đến chỗ Colette và yêu cầu anh ta liên lạc với Sophie Neville. Giờ đây, Colette đã gọi mãi mà không được. Và Pache đi đi lại lại như một con sư tử.
Tại sao phòng mật mã lại gọi tới?
Colette đánh bạo hỏi. Pache quay lại.
Để nói với chúng ta rằng họ không tìm ra tài liệu tham khảo nào có nhắc đến quỷ hạ khắc và thánh yếu đuối.
Có thế thôi ư?
Không, cũng để nói rằng họ đã nhận ra mật mã để lại là dãy số Fibonacci, nhưng họ ngờ rằng dãy số này vô nghĩa.
Colette bối rối.
Nhưng họ vừa cử nhân viên Neville đến để nói với chúng ta điều đó mà.
Pache lắc đầu.
Họ không cử Neville đến.
Cái gì cơ?
Người chỉ huy nói rằng theo mệnh lệnh của tôi, ông ấy đã gọi tất cả đội đến xem những bức ảnh mà tôi gửi cho ông ta. Khi nhân viên Neville đến, cô nhìn những tấm ảnh chụp sơ nhe vào mật mã rồi rời văn phòng mà không nói một lời nào. Người chỉ huy nói ông ta không thắc mắc về ứng xử của cô ấy vì cũng dễ hiểu là cô ta bị sáo đảo bởi những bức ảnh đó.
Sáo đảo? Cô ấy chưa bao giờ nhìn thấy một bức ảnh chụp một xác chết sao?
Pache im lặng trong giây lát.
Hình như Sophie Neville là cháu gái gọi Jacques Sonnier bằng ông. Tôi đã không biết điều này và có vẻ như người chỉ huy cũng không biết cho đến khi một đồng nghiệp nói với ông ta.
Colette lặng đi.
Người chỉ huy nói rằng cô ta không bao giờ nhắc đến Sonnier với ông ta và ông ta cho rằng đó là do có thể cô ta không muốn được ưu đãi vì có một người ông nổi tiếng.
Không có gì là lạ khi cô ấy bị sáo đảo bởi các bức ảnh. Colette khó có thể quan niệm được sự trùng hợp bất hạnh đã xui khiến một phụ nữ trẻ đến giải một mật mã bí ẩn được viết bởi một người thân đã chết trong gia đình. Tuy nhiên, những hành động của cô ấy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Nhưng mà rõ ràng là cô ta đã nhận ra cái con số đó là dãy số Fibonacci bởi vì cô ấy đã đến đây và nói cho chúng ta biết. Tôi không hiểu tại sao cô ấy rời khỏi phòng mật mã mà không nói với ai là cô ta đã tìm ra nó.
Colette chỉ có thể nghĩ ra một kịch bản duy nhất để giải thích cho những diễn tiến phức tạp đó. Sonia đã viết một mật mã số trên sàn với hy vọng và sẽ yêu cầu những người giải mật mã tham gia vào cuộc điều tra. Và như thế sẽ có cháu gái của ông ta. Về phần còn lại của lời nhắn, liệu có phải Sonia bằng cách nào đó đang liên lạc với cháu ông ta? Nếu thế, lời nhắn nói với cô ta điều gì? Và Landon có liên quan như thế nào? Trước khi Colette có thể suy nghĩ kỹ càng hơn, sự tĩnh lặng của bảo tàng bị phá vỡ bởi tiếng chuông báo động. Tiếng chuông nghe như tiếng phát ra từ bên trong hành lang lớn.
Báo động!
Một trong số các nhân viên hét lên, quan sát con mồi của anh ta từ trong trung tâm an ninh của Lure. Pache chạy tới chỗ Colette.
Landon đang ở đâu?
Vẫn trong phòng vệ sinh nam.
Colette chỉ vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên bản đồ trong máy tính sắt tay.
Chắc là ông ta đã phá cửa sổ.
Colette biết Landon không thể đi xa. Mặc dù các quy định về cứu hỏa của Paris yêu cầu các cửa sổ trên 15 mét trong các tòa nhà công cộng
phải có thể phá vỡ được trong trường hợp hỏa hoạn. Nhưng việc nhảy qua cửa sổ tầng 2 của lưa mà không có sự trợ giúp của móc sắt và thang sẽ chẳng khác nào là tự sát. Hơn nữa, không có cây cối hay thảm cỏ ở phía tây của cánh đê non để làm đệm cho người ngã. Ngay bên dưới cửa sổ phòng vệ sinh, đó là đường Place du Carrousel, với hai làn xe chạy chỉ cách tường bao của tòa nhà chừng 1 mét. Lạy chúa tôi, cô Lét kêu lên, nhìn trưng trưng vào màn hình. Lanin đang đi đến rìa cửa sổ. Nhưng Fasier đã sẵn sàng hành động. Rút khẩu Manorin 93 từ bao súng ở bờ vai, viên đại úy lao ra khỏi văn phòng. Cô Lét hoang mang nhìn màn hình khi chấm nhấp nháy đến rìa cửa sổ, rồi làm một điều gì đó hoàn toàn bất ngờ. Điểm sáng đã di chuyển ra bên ngoài chu vi của tòa nhà. Điều gì đang diễn ra? Anh tự hỏi. Lanin đang ở trên rìa cửa sổ hay? Chúa ơi! Cô Lét chồm dậy khi chấm sáng nhảy xa hơn, ra bên ngoài bức tường. Tín hiệu dường như rùng mình trong giây lát, và rồi sau đó nhấp nháy, dừng đột ngột ở một điểm cách khoảng 10 mét bên ngoài chu vi tòa nhà. Rồi rắm với bộ điều khiển, cô Lét bấm gọi một bản đồ đường phố Paris để xác định vị trí của chấm GPS. Sau khi phóng to ra, anh có thể nhìn thấy vị trí chính xác của tín hiệu. Nó không còn di chuyển nữa. Nó nằm im ở ngay giữa đường Place du Carrousel. Clandin đã nhảy xuống. Fasier chạy hết tốc lực theo hành lang lớn, trong khi tiếng Colette oang oang trên điện đàm át cả tiếng chuông báo động đằng xa.
Ông ta nhảy rồi, tôi nhìn thấy tín hiệu trên đường Place du Carrousel, bên ngoài cửa sổ phòng vệ sinh, và nó không di chuyển nữa. Chú ơi, tôi nghĩ Clandin vừa tự tử.
Fasier nghe thấy những lời này, nhưng chúng chẳng có ý nghĩa gì. Ông ta vẫn chạy. Hành lang dường như bất tận. Khi chạy qua thi thể Sơ Nha, ông ta nhìn về phía những vách ngăn ở phía cuối của cánh đê non. Chuông báo động lúc này kêu to hơn.
Khoan!
Giọng của Colette lại vang lên thất thanh trên điện đàm.
Ông ta đang di chuyển. Chú ơi, ông ta còn sống. Lenin đang di chuyển.
Fasier vẫn chạy. Mỗi bước lại nguyền rủa cái hành lang dài bất tận.
Lenin đang di chuyển nhanh hơn. Ông ta đang chạy theo đường Carousel. Khoan đã! Ông ta đang tăng tốc. Ông ta đang di chuyển quá nhanh.
Đến chỗ những vách ngăn, Fasier chạy ngoằn ngoèo qua chúng. Nhìn thấy vòng vệ sinh, ông chạy tới đó. Tiếng điện đàm lúc này rất khó nghe qua tiếng còi báo động.
Chắc là ông ta đang ở trong một chiếc ô tô. Tôi nghĩ ông ta đang ở trong một chiếc ô tô. Tôi không thể.
Những lời của Colette bị nuốt chửng bởi tiếng còi báo động. Khi cuối cùng Fasier xông vào phòng vệ sinh nam với khẩu súng trong tay, nhăn mặt vì tiếng còi chói tai, ông ta lia mắt nhìn khắp. Các khoang đều trống không, phòng vệ sinh không có ai. Mắt Fasier ngay lập tức nhìn vào cái cửa sổ bị phá vỡ ở phía cuối phòng. Ông ta chạy tới lỗ hổng và nhìn qua cửa sổ. Chẳng thấy Lanin đâu. Fasier không thể tưởng tượng có ai dám liều một cú như thế. Nếu rất xa từ độ cao này, chắc chắn ông ta sẽ bị thương nặng. Cuối cùng, chuông báo động cũng ngừng kêu, và giọng của Colette lại có thể nghe thấy qua điện đàm.
Đi về hướng nam, nhanh hơn, vượt qua sông Seine trên cầu Carousel.
Fasier quay sang trái. Chiếc xe duy nhất trên cầu Carousel là chiếc xe tải giao hàng to gồm hai thùng xe nối nhau hiệu trailer, đang đi về phía nam xa dần khỏi lưa. Thùng xe được phủ tấm bạc bằng nhựa giống như một cái võng khổng lồ. Fasier cảm thấy sợ hãi. Chiếc xe tải đó chỉ một vài khoảnh khắc trước đây có thể đã dừng ở cột đèn đỏ thẳng ngay bên dưới cửa sổ phòng vệ sinh. Một sự liều lĩnh điên rồ, Fasier tự nhủ. Lanin không biết cái xe chở gì bên dưới tấm bạc. Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc xe đó chở thép hay xi măng hoặc thậm chí là rác? Một cú nhảy 13 mét ư? Đó quả là điên rồ.
Điểm sáng đang chuyển hướng. Ông ta đang rẽ phải vào đường Pont de Saint-Pierre.
Chắc chắn rồi. Chiếc xe tải trailer đã lên cầu, đang chậm chậm đi xuống và rẽ phải vào đường Pont de Saint-Pierre.
Đúng là nó rồi, Fasier nghĩ.
Ngạc nhiên, ông thấy cái xe tải biến mất ở góc phố. Colette đang gọi cho các nhân viên ra ngoài, rút khỏi bảo tàng và lên xe tuần tra đuổi theo. Tất cả những thông báo về vị trí đang thay đổi của chiếc xe tải giống như một bài phát thanh trực tiếp kỳ lạ. Chuyện này rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Fasier biết, lính của ông sẽ bao vây chiếc xe tải sau vài phút. Lanin sẽ không thể đi bất cứ đâu. Cất khẩu súng, Fasier rời khỏi phòng vệ sinh và gọi cho Colette.
Mang xe ra cho tôi, tôi muốn có mặt ở đó khi chúng ta bắt ông ta.
Khi Fasier chạy ngược lại dọc hành lang lớn, ông ta tự hỏi liệu Lanin có còn sống sau cú ngã hay không. Điều đó không quan trọng. Lanin chạy trốn chỉ là phạm tội như đã cáo buộc. Chỉ cách phòng vệ sinh 15 mét, Lanin và Sophie đứng trong bóng tối của hành lang lớn, lưng áp chặt vào một trong những vách ngăn che khuất phòng vệ sinh khỏi hành lang. Họ chỉ vừa kịp nấp ngay trước khi Fasier phóng qua họ. Súng đã rút ra và mất hút trong phòng vệ sinh. 60 giây vừa qua như một cảnh mờ ảo. Lanin đã đứng trong phòng vệ sinh nam, không chịu chạy trốn khỏi một tội ác mà ông không hề phạm phải. Trong khi Sophie quan sát cánh cửa sổ bằng kính dày và mạng lưới báo động giăng trên đó, sau đó cô nhìn xuống đường như thể đo cự ly rơi. Với một chút cố gắng nhằm cho trúng,
ông có thể nhảy ra khỏi đây mà, cô nói.
Nhắm trúng hả? Lo lắng, ông nhìn qua cửa sổ phòng vệ sinh. Trên phố, một chiếc xe khổng lồ 18 bánh 2 thùng đang chạy về phía trụ đèn giao thông ngay dưới cửa sổ. Một tấm bạt vinilon màu xanh căng qua thùng chở hàng rộng, che hàng hóa một cách lỏng lẻo, là đền hy vọng Sophie không nghĩ những điều mà có vẻ như cô đang nghĩ tới.
Sophie à, tôi không thể nhảy.
Ông lấy cái đĩa GPS ra đi.
Ngỡ ngàng, Landon dò trong túi cho đến khi tìm thấy cái đĩa kim loại tí hon. Sophie đón lấy nó từ tay Landon và ngay lập tức bước về phía bồn nước. Cô lấy một bánh xà phòng to, đặt cái đĩa lên trên, rồi lấy ngón tay ấn nó vào trong bánh xà phòng. Khi cái đĩa lún sâu vào bề mặt mềm, cô miết cho cái lỗ hổng kia kín lại, khép chặt thiết bị đó trong bánh xà phòng. Đưa bánh xà phòng cho Landon, Sophie lấy cái thùng rác nặng hình trụ từ bên dưới bồn nước. Trước khi Landon kịp phản kháng, Sophie chạy tới cửa sổ do cái thùng đã đằng trước như cây trụ phá thành thời xưa. Thúc mạnh đẩy thùng vào cửa sổ, cô phá tan mặt kính. Chuông báo động kêu như xé tay ngay trên đầu.
Đưa cho tôi bánh xà phòng,
Sophie hét lên, tiếng cô hầu như không nghe thấy qua tiếng chuông báo động. Landon nhét bánh xà phòng vào trong tay cô. Giữ chặt bánh xà phòng, cô nhìn qua cửa sổ bị vỡ xuống cái xe 18 bánh đang đổ bên dưới. Mục tiêu rất lớn, một tấm bạt rộng, đứng yên và chỉ cách sườn tòa nhà không đến 3 mét. Khi đèn giao thông chuẩn bị chuyển màu, Sophie thở sâu và ném bánh xà phòng vào màn đêm. Bánh xà phòng lao thẳng về phía xe tải, rơi xuống mép của tấm bạt vào trong thùng hàng ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Chúc mừng, ông vừa thoát ra khỏi lừa đấy,
Sophie nói, lôi Landon về phía cửa. Chạy khỏi phòng vệ sinh nam, họ chìm vào trong bóng tối ngay khi phải xe chạy qua. Bây giờ, còi báo động đã tắt, Landon có thể nghe thấy tiếng còi xe DCBJ đang rời khỏi lừa. Cảnh sát lũ lượt kéo đi, phải xe cũng vội vã rời đi, để lại hành lang lớn trống không. Có một cầu thang thoát hiểm cách đây khoảng 50 mét, trở lui vào hành lang lớn. Bây giờ lính gác đã đi khỏi tòa nhà, chúng ta đã có thể ra khỏi đây. Landon quyết định không nói một lời nào nữa trong suốt buổi tối. Sophie Neville rõ ràng thông minh hơn ông rất nhiều. Nghe nói nhà thờ ở Saint Sophie có lịch sử khác thường nhất so với bất kỳ tòa nhà nào khác ở Paris, xây dựng trên đống đổ nát của một đền thờ cổ xưa thờ nữ thần Ai Cập Isis. Nhà thờ có mặt bằng kiến trúc sắp xỉ với nhà thờ Đức Bà, chỉ xê xích nhau vài phân. Thánh đường này đã từng là nơi diễn ra lễ rửa tội của Marquis de Sade và Beauclerc, cũng như đám cưới của Victor Hugo. Trường dòng gắn liền với nhà thờ có lịch sử được ghi chép cẩn thận về sự không chính thống. Nó đã từng là phòng họp bí mật của nhiều hội kính. Đêm nay, gian chính của nhà thờ Saint-Sulpice yên ắng như một hầm mộ. Dấu hiệu duy nhất của sự sống là mùi thoang thoáng của hương trầm từ buổi lễ trước đó. Silas nhận thấy sự không thoải mái trong thái độ của Sir Sandrin khi bà dẫn thắng vào nơi tôn nghiêm. Hắn không ngạc nhiên vì điều này. Silas đã quen với việc mọi người không thoải mái với sự xuất hiện của hắn.
Cậu là người Mỹ, bà nói.
Gốc Pháp, cô gia nhập dòng tu của mình ở Tây Ban Nha, bởi hiện nay con đang học ở Mỹ.
Sir Sandrin gật đầu. Bà là một người nhỏ bé với đôi mắt hiền từ.
Và cậu chưa từng nhìn thấy Saint-Sulpice.
Con nhận ra rằng điều đó tự thân nó đã gần như là một tội lỗi.
Nhà thờ đẹp hơn vào ban ngày đấy.
Con chắc chắn là thế. Dù sao, con vẫn đội ơn sơ đã cho con cơ hội đêm nay.
Cha trưởng tu viện đã yêu cầu như thế. Cậu rõ ràng là có những người bạn đầy quyền lực.
Bà chả biết mô tê gì, Silas nghĩ. Trong khi theo Sơ Sang Rin đi dọc lối đi chính, Silas ngạc nhiên trước sự khắc khổ của thánh đường này. Không giống nhà thờ Đức Bà, với những bức tranh tường nhiều màu sắc, những bàn thờ mạ vàng và gỗ ấm, Saint-Sulpice trơ trụi và lạnh lẽo, mang một tính chất gần như cằn cỗi, gợi nhớ đến các nhà thờ khổ hạnh của Tây Ban Nha. Sự thiếu vắng các đồ trang hoàng làm cho bên trong càng có vẻ rộng hơn. Và khi Silas nhìn lên mái vòm cao vút, hắn tưởng tượng như đang đứng dưới một con thuyền khổng lồ ấp sắp. Một hình ảnh thích hợp, hắn nghĩ, con thuyền của hội kính đó sẽ bị ấp sắp mãi mãi. Cảm thấy háo hức muốn bắt tay vào việc, Silas những muốn Sir Sandrin cứ để mặc hắn. Bà là một người nhỏ bé mà Silas có thể vô hiệu hóa dễ dàng, nhưng hắn đã thề không dùng bạo lực trừ phi thực sự cần thiết. Bà là một nữ tu sĩ, đâu phải lỗi tại bà khi hội kính đó chọn nhà thờ của bà làm nơi cất giấu viên đá đỉnh vòm. Bà không đáng bị trừng phạt vì tội lỗi của người khác.
Con thật ấy nấy đến thức sơ vì lợi ích cá nhân của mình.
Không sao, cậu ở Paris trong thời gian ngắn, cậu không nên bỏ lỡ dịp tham quan Saint-Sulpice. Cậu quan tâm đến nhà thờ này về kiến trúc hay lịch sử?
Thực chất thưa sơ, sự quan tâm của con là tâm linh. Bà cười vui vẻ. Điều đó không cần phải nói. Tôi chỉ phân vân không biết bắt đầu dẫn cậu đi xem từ đâu. Silas vô mắt vào bàn thờ.
Không cần thiết phải dẫn đâu ạ.
Sơ thật quá chu đáo, con có thể tự mình đi xem.
Không sao đâu, tôi đã tỉnh ngủ rồi mà.
Silas dừng lại. Họ đã đến hàng ghế đầu và bàn thờ chỉ cách đó 15 thước. Quay cả thân hình đồ sộ lại phía người đàn bà nhỏ bé, hắn có thể cảm thấy bà con người lại khi ngước nhìn vào đôi mắt đỏ dập của hắn.
Nói thế này hơi thô lỗ thưa sơ. Con không có thói quen bước vào ngôi nhà của Chúa chỉ đơn thuần tham quan. Sơ có phiền nếu con muốn thư thả một mình để cầu nguyện trước khi đi xem xung quanh hay không?
Sơ Sanrin do dự.
Ồ, tất nhiên là không. Tôi sẽ đợi cậu ở đằng sau nhà thờ.
Silas đặt bàn tay mềm nhưng nặng lên vai bà và nhìn xuống.
Sơ à, con cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức sơ dậy. Giờ lại yêu cầu sơ thức chờ nữa thì thật quá đáng. Xin sơ hãy trở lại giường. Con có thể tự thưởng ngoạn thánh đường của sơ rồi tự ra về.
Bà có vẻ không an tâm. Cậu chắc là cậu sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi chứ?
Hoàn toàn không. Cầu nguyện là một niềm vui cô độc.
Tùy cậu thôi.
Silas rút tay lại.
Chúc ngủ ngon sơ. Cầu cho sự an lành của Chúa luôn ở cùng sơ.
Và ở cậu nữa.
Sơ Sanrin đi về phía cầu thang.
Nhớ đóng chặt cái cánh cửa khi cậu ra về nhé.
Con sẽ đảm bảo điều đó.
Silas nhìn theo cho đến khi bà đi khuất. Sau đó hắn quay lại và quỳ trên ghế băng đằng trước, cảm thấy cái dây lưng hành xác cứa vào chân.
Chúa kính yêu, con dâng lên người công việc mà con làm hôm nay.
Cúi mình trong bóng tối của ban công dàn thánh ca ở phía bên trên bàn thờ, Sơ Sanrin lặng lẽ nhìn qua làng lan can, quan sát người thầy tu mặc áo choàng dài đang quỳ gối một mình. Nỗi khiếp sợ bất chợt trong linh hồn khiến bà khó có thể ngủ được. Trong giây phút thoáng qua, bà tự hỏi liệu vị khách bí ẩn này có thể là kẻ thù mà họ đã cảnh báo bà hay không? Và liệu đêm nay bà có phải chấp hành những mệnh lệnh mà bà vẫn ghi nhớ suốt những năm qua hay không? Bà quyết định ở lại trong bóng tối và theo dõi mọi cử động của hắn. Ra khỏi bóng tối, Landin và Sophie len lén đi ngược hành lang vắng lặng, tiến về phía cầu thang thoát hiểm. Vừa bước đi, Landin vừa cảm thấy như đang cố làm một trò chơi ghép hình trong bóng tối. Khía cạnh mới nhất của bí ẩn này là một điều làm ông hoang mang sâu sắc. Tay đại úy cảnh sát tư pháp đang cố tạo dựng chứng cớ để khép mình vào tội giết người.
Cô có nghĩ rằng có thể Fache là người đã viết lời nhắn trên sàn đó hay không?
Ông thì thầm. Sophie thậm chí không ngẩng mặt lại.
Không thể nào.
Landin thì không chắc chắn như vậy.
Ông ta dường như cố ý chứng minh là tôi phạm tội. Có lẽ ông ta nghĩ viết tên tôi lên sàn sẽ ông ta phá án người chân.
Thế còn dãy số Fibonacci, hai chữ BS và cả bức họa Da Vinci và biểu tượng nữ thần nữa, tất cả thảy là của ông thôi.
Landin biết rằng cô ấy đúng. Tính biểu tượng của các đầu mối ăn khớp với nhau quá hoàn hảo, thành hình sao năm cánh, bức ký họa người Vitruvian của Da Vinci, nữ thần và cả cái dãy số Fibonacci ấy nữa. Một bộ biểu tượng nhất quán như cách gọi của các nhà nghiên cứu hình tượng minh họa, tất cả kết nối với nhau chặt chẽ, không cách gì gỡ ra nổi.
Và chiều nay ông tôi đã gọi cho tôi. Ông bảo ông cần nói với tôi một điều gì đó. Tôi chắc chắn lời nhắn của ông tại bảo tàng Louvre là những nỗ lực tối hậu để nói cho tôi biết điều gì đó quan trọng. Một điều mà ông tôi nghĩ ông có thể giúp tôi hiểu.
Landin cau mày.
Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối. Ông ước mình có thể hiểu rõ lời nhắn đó. Vừa vì lợi ích của Sophie, vừa vì chính ông nữa. Sự thế rành ra là đã xấu đi kể từ khi ông nhìn thấy lần đầu tiên những từ ngữ khó hiểu đó. Cái kẻ đóng giả ông nhảy qua cửa sổ nhà vệ sinh sẽ chẳng khiến Fache mến mộ Landin thêm chút nào. Cách nào đó, ông không tin rằng viên đại úy cảnh sát Pháp có thể thấy được nét hài hước trong việc gửi bắt một bánh xà phòng.
Lối vào không còn xa lắm đâu, Sophie nói.
Liệu có khả năng những con số trong tin nhắn của ông cô chưa đựng chìa khóa để hiểu những dòng khác hay không?
Landin đã từng nghiên cứu một loạt văn bản viết tay của người Baconian, những văn tự có ký tự khắc trên bia đá. Trong đó mã số nằm ở một số dòng nhất định là đầu mối để giải mã những dòng khác.
Cả tối nay tôi đang nghĩ về những con số đó, những phép tính, thường số, kết quả. Tôi chẳng thấy được điều gì cả. Về mặt toán học mà nói, chúng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, một chuỗi ký tự tào lao. Nhưng chúng lại là một phần của dãy số Fibonacci.
đó không thể là sự trùng hợp được.
Đúng thế, sử dụng dãy số Fibonacci là một cách khác để ông tôi thu hút sự chú ý của tôi, cũng như viết lời nhắn bằng tiếng Anh, hoặc sắp xếp thân thể mình theo tư thế hệt như cái tác phẩm nghệ thuật ưa thích của tôi, hoặc vẽ một hình sao năm cánh lên người mình, tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của tôi thôi.
Hình sao năm cánh ấy có ý nghĩa đối với cô?
Vâng, tôi chưa có cơ hội để nói với ông, nhưng hình sao năm cánh là một ký hiệu đặc biệt giữa ông cháu tôi hồi tôi còn nhỏ. Chúng tôi thường chơi bài tarot để giải trí, và con bài hiệu do tôi rút bao giờ cũng nằm trong bộ sao năm cánh. Tôi dám chắc ông đã sắp bài cho nó ra như thế, nhưng những bộ sao năm cánh chỉ là trò đùa nho nhỏ của chúng tôi mà thôi.
Lenin cảm thấy rùng mình. Họ đã từng chơi bài tarot ư? Trò chơi bài này của người Ý thời Trung Cổ, từ nó đã ẩn giấu quá nhiều những biểu tượng dị giáo, đến nỗi Lenin đã dành toàn bộ một chương trong bản thảo mới của ông để viết về bài tarot. 22 quân bài của trò chơi này có những cái tên như Nữ Giáo Hoàng, Tử Hoàng và Ngôi Sao. Thoạt kỳ thủy, bài tarot được bày ra như là một phương cách bí mật để truyền đi những tư tưởng bị nhà thờ cấm đoán. Ngày nay, bí ẩn trên những quân bài tarot được những bà thầy bói thời hiện đại lưu truyền. Bộ bài hiệu tarot hợp với tín nữ thiêng liêng là bộ sao năm cánh. Lenin nghĩ, nhưng ra rằng nếu Sonia sắp bài cho cô cháu gái như thế cho vui, thì bộ sao năm cánh là trò đùa có nội dung thích hợp. Họ đã đến cầu thang thoát hiểm và Sophie thận trọng đẩy cửa, không có chuông báo động nào kêu cả. Chỉ có những cánh cửa dẫn ra bên ngoài là có cả hệ thống báo động. Sophie dẫn Lenin xuống một cầu thang hẹp ngoằn ngoèo dẫn đến tầng trệt, mỗi lúc một rảo bước nhanh hơn.
Khi nói về hình sao năm cánh, ông cô có đề cập đến việc thờ nữ thần hay bất cứ một phẫn uất nào đối với nhà thờ cơ đốc chính thống hay không?
Lenin nói, vội vã theo sau cô. Sophie lắc đầu.
Tôi quan tâm nhiều hơn đến khía cạnh toán học của nó. Tỷ lệ thần thánh, dãy số Fibonacci, đại loại như thế.
Lenin ngạc nhiên.
Ông cô dạy cô về Sophie à?
Tất nhiên, tỷ lệ thần thánh đó. Thực tế, ông thường hay nói đùa rằng nửa phần tôi là thần thánh. Ông biết đấy, đó là do những chữ cái trong tên tôi.
Lenin suy nghĩ trong chốc lát rồi lẩm bẩm.
Sophie.
Vừa đi xuống, Lenin vừa tập trung ngẫm nghĩ lại về Sophie. Ông bắt đầu nhận ra rằng những đầu mối của Sonia có thực chất hơn ông tưởng lúc đầu. Da Vinci, dãy số Fibonacci, hình sao năm cánh. Không thể tin được, tất cả những điều này đều được kết nối bởi đọc một khái niệm cơ bản của lịch sử nghệ thuật mà Lenin thường dành cả mấy tiết học để giảng về nó, Phi. Ông cảm thấy như đột nhiên quay về Đại học Harvard, đứng trong giờ giảng chữ nghĩa tượng trưng trong nghệ thuật của mình, viết con số ưa thích lên bảng đen. 1.618. Lenin quay mặt về phía đám đông sinh viên đầy hào hứng.
Ai có thể nói cho tôi biết con số này là gì?
Một sinh viên chân dài chuyên ngành toán học ngồi phía sau giơ tay.
Đó là số Phi, thưa thầy.
Tốt lắm, Schlechner. Xin giới thiệu Phi với tất cả.
Đừng có nhầm lẫn với Pi.
Schlechner thêm vào rồi cười toe toét, như cánh toán học chúng tôi thích nói.
Phi hơn hẳn Pi một con hắc.
Lenin cười, nhưng dường như không ai hiểu câu nói đùa đó. Schlechner buồn thiêu.
Số Phi này 1.618 là một con số vô cùng quan trọng trong nghệ thuật. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao?
Schlechner cố chứng tỏ mình lần nữa. Bởi vì nó rất đẹp phải không ạ? Mọi người cười rộ lên.
Thật ra, Schlechner lại một lần nữa nói đúng. Nói tóm lại, Phi được coi là con số đẹp nhất trong vũ trụ.
Tiếng cười đột ngột dứt hẳn và Schlechner đắc chí. Vừa lắp phim vào máy chiếu slide, Lenin vừa giải thích rằng Sophie bắt nguồn từ dãy số Fibonacci, một cấp số nổi tiếng không chỉ vì tổng số những số cận kề nhau sẽ bằng số hạng kế tiếp, mà còn bởi thương số của những số hạng kề nhau có một đặc tính kỳ lạ là đều xích soát số 1.618, Phi. Mặc dù nguồn gốc toán học của Sophie có vẻ như huyền bí, Lenin giải thích, khía cạnh gây sửng sốt thực sự của Phi lại nằm ở vai trò của nó với tư cách là một nhân tố xây dựng mang tính nền tảng trong tự nhiên. Thực vật, động vật và thậm chí là cả con người đều có những thuộc tính về kích thước gắn chặt với tỷ số giữa Phi và 1 với một độ chính xác kỳ bí.
Sophie có mặt khắp mọi nơi trong tự nhiên. Rõ ràng là điều đó vượt quá sự trùng hợp. Và vì vậy nên người xưa cho rằng con Sophie hẳn là đã được tiền định bởi đấng sáng thế. Các nhà khoa học buổi ban đầu đã tuyên bố 1.618 là tỷ lệ thần thánh.
Khoan đã, tôi là sinh viên chuyên khoa sinh học và tôi chưa bao giờ thấy tỷ lệ thần thánh này trong tự nhiên cả.
Một cô gái ở hàng ghế đầu lên tiếng.
Chưa.
Bạn đã bao giờ nghiên cứu con cái và con đực trong xã hội loài ong hay chưa?
Lenin mỉm cười. Đương nhiên rồi, số ong cái luôn nhiều hơn số ong đực.
Chính xác. Và bạn có biết rằng nếu bạn chia số ong cái cho số ong đực trong bất cứ một tổ ong nào trên thế giới, bạn luôn được cùng một số thương hay không?
Vậy là thầy đã làm rồi à?
Đúng vậy, Sophie.
Cô gái há hốc miệng. Không thể nào.
Hoàn toàn có thể. Bạn nhận ra cái này chứ?
Lenin quật lại rồi mỉm cười chiếu một hình vỏ ốc trên slide. Đó là một con ốc anh vũ, một loài nhuyễn thể có vỏ cứng, có thể đẩy không khí vào trong vỏ để điều chỉnh độ nổi hay chìm trong nước.
Chính xác. Và bạn có thể đoán được tỷ số của mỗi đường kính vòng xoắn này với đường kính vòng xoắn kế tiếp hay không?
Cô gái có vẻ phân vân khi quan sát những vòng tròn đồng tâm trên vỏ xoắn của con ốc anh vũ. Lenin gật đầu.
Phi, tỷ lệ thần thánh 1.618:1.
Trong cô gái đầy vẻ kinh ngạc, Lenin chuyển sang tấm slide tiếp theo. Bạn chụp cận cảnh một đầu hạt hoa hướng dương.
Hạt hoa hướng dương có những dòng xoáy đổi ngược nhau. Bạn có thể đoán được tỷ số về đường kính vòng tròn này với đường kính vòng trên kế tiếp hay không?
Là phi. Tất cả đồng thanh.
Tuyệt.
Bây giờ Lenin chiếu nhanh tất cả các tấm slide, các đường trâu ốc trên quả thông, cách sắp xếp lá trên những nhánh cây, các vạch trên bụng côn trùng. Tất cả đều tuân theo tỷ lệ thần thánh đến mức kinh ngạc. Thật kỳ lạ, ai đó reo lên. Phải, nhưng mà cái đó có liên quan gì đến nghệ thuật chứ? Một người khác nói.
À, rất vui vì các bạn đã hỏi điều đó.
Ông chiếu một tấm slide khác, một tấm giấy da vàng nhạt có hình người đàn ông khỏa thân nổi tiếng của Leonardo da Vinci, người Vitruvian được đặt theo tên Marcus Vitruvius, kiến trúc sư lỗi lạc người La Mã, người đã đánh giá rất cao tỷ lệ thần thánh trong một cuốn sách của ông mang tên Kiến trúc. Không ai hiểu cấu trúc thần thánh của con người hơn Da Vinci. Thực tế, Da Vinci đã khai quật các ngôi mộ để đo đạc chính xác tỷ lệ các cấu trúc xương trong cơ thể con người. Ông là người đầu tiên chứng minh rằng cơ thể con người, nói một cách chính xác theo nghĩa đen, được làm bằng các khối mà tỷ lệ giữa chúng luôn luôn là phi. Mọi người trong giảng đường đều nhìn ông với vẻ ngờ vực.
Không ai hiểu cấu trúc thần thánh của con người hơn Da Vinci. Thực tế, Da Vinci đã khai quật các ngôi mộ để đo đạc chính xác tỷ lệ các cấu trúc xương trong cơ thể con người. Ông là người đầu tiên chứng minh rằng cơ thể con người, nói một cách khác theo nghĩa đen, được làm bằng các khối mà tỷ lệ giữa chúng luôn luôn là phi.
Mọi người trong giảng đường đều nhìn ông với vẻ ngờ vực.
Không tin tôi phải không? Lần tới các bạn tắm vòi hoa sen, hãy thử đo mình bằng thước dây xem.
Hai cầu thủ bóng đá cười khúc khích.
Không chỉ hai bạn vận động viên kia đâu, mà tất cả các bạn, nào các chàng trai, cô gái. Thử nha, hãy đo khoảng cách từ đỉnh đầu các bạn cho đến khi chạm đất, rồi chia nó cho khoảng cách từ rốn các bạn đến mặt đất. Hãy đoán xem con số mà các bạn đạt được.
Chắc chắn không phải là Sophie.
Một trong hai gã vận động viên thốt lên, không tin.
Là Sophie. 1.618. Cần một ví dụ khác nữa không? Hãy đo khoảng cách từ vai đến các đầu ngón tay, rồi chia nó cho khoảng cách từ khuỷu tay đến các đầu ngón tay. Lại một số phi nữa. Một ví dụ khác nha. Hãy chia khoảng cách từ đầu gối đến mặt đất cho khoảng cách từ hông đến mặt đất. Một số phi nữa. Lòng bàn tay chăng? Ngón chân cái, các đốt sống. Phi phi phi. Các bạn của tôi ơi, mỗi người trong các bạn đều là một minh chứng sống cho tỷ lệ thần thánh.
Ngay cả trong bóng tối, Lenin cũng có thể nhìn thấy tất cả bọn họ sững sờ. Ông cảm thấy một sự ấm nóng quen thuộc trong lòng. Đây chính là lý do tại sao ông dạy học.
Các bạn của tôi, như các bạn đã thấy, bên dưới sự hỗn độn của thế giới vẫn có một trật tự. Khi người xưa phát hiện ra Sophie, họ chắc chắn rằng họ đã tình cờ tìm thấy yếu tố cơ bản mà Chúa Trời dùng để tạo nên thế giới này, và họ tôn thờ tự nhiên vì lý do đó. Và người ta có thể hiểu tại sao trong tự nhiên rõ ràng có bàn tay của Chúa Trời, và cho đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại những tôn giáo vô thần thờ mẹ đất. Nhiều người trong chúng ta tôn vinh tự nhiên theo cách mà những tín đồ ngoại giáo dựng lập, mà thậm chí không biết thế. Ngày 1 tháng 5 vừa rồi là một thí dụ điển hình. Ngày lễ tôn vinh mùa xuân, trái đất hồi sinh để ban tặng sự hào phóng của mình. Ngay từ thổ sơ khai, người ta đã viết về phép thuật bí ẩn cố hữu nơi tỷ lệ thần thánh. Con người chỉ đơn giản hoạt động theo những quy luật của tự nhiên. Và bởi vì nghệ thuật chính là nỗ lực của con người, để bắt chước cho được vẻ đẹp từ bàn tay của đấng sáng thế. Các bạn có thể tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ được tận mắt thấy rất nhiều bằng chứng về tỷ lệ thần thánh trong nghệ thuật học kỳ này. Hơn một nửa giờ trôi qua, La Đình cho đám sinh viên xem những slide về các tác phẩm nghệ thuật của Michelangelo, Albrecht, Dürer, Da Vinci và nhiều người khác để minh chứng sự áp dụng triệt để và đầy chủ ý của mỗi nghệ sĩ đối với tỷ lệ thần thánh trong bố cục mỗi tác phẩm của mình. La Đình cũng chỉ rõ phi trong các kích thước kiến trúc của đền Parthenon Hy Lạp, các kim tự tháp Ai Cập và thậm chí của cả tòa nhà trụ sở của Liên Hiệp Quốc tại New York. Phi cũng xuất hiện trong cấu trúc tổ chức của các bản sonat của Mozart, bản giao hưởng số 5 của Beethoven, cũng như các tác phẩm của Bartok, Debussy, Schubert. Sophie, La Đình nói với sinh viên, thậm chí còn được Stradivarius sử dụng để tính toán vị trí chính xác của những khe hình chữ khi ông tạo ra những cây đàn violon nổi tiếng của mình.
Để khép lại, chúng ta quay về với các biểu tượng.
Ông vẽ năm đường giao nhau, tạo nên một ngôi sao năm cánh.
Đây là một trong những hình ảnh đầy quyền năng nhất mà các bạn sẽ thấy trong học kỳ này. Bình thường nó được biết đến như là một hình sao năm cánh, hay pentacle như tổ tiên ta đã gọi. Biểu tượng này được nhiều nền văn hóa coi là linh thiêng và huyền bí. Có ai có thể nói cho tôi biết vì sao lại như vậy hay không?
Slender, anh sinh viên khoa toán đó, lại giơ tay. Bởi vì nếu thầy vẽ một hình sao năm cánh, các đường thẳng sẽ tự chia nó thành những đoạn theo tỷ lệ thần thánh.
La Đình gật đầu đầy tự hào với chàng sinh viên. Rất tốt. Đúng thế, tỷ lệ giữa các đoạn thẳng trong hình sao năm cánh tất cả đều bằng phi, khiến cho biểu tượng này trở thành biểu hiện tối hậu của tỷ lệ thần thánh. Vì lý do này, hình sao năm cánh luôn luôn là biểu tượng của vẻ đẹp và sự hoàn hảo gắn với các nữ thần và tín nữ linh thiêng.
Các cô gái trong lớp mỉm cười rạng rỡ.
Các bạn xin lưu ý một điểm này. Hôm nay chúng ta chỉ mới đụng đến Da Vinci một chút thôi, nhưng rồi chúng ta sẽ còn tiếp xúc với ông nhiều hơn nữa trong học kỳ này. Leonardo là một người say mê những phong cách cổ xưa của các nữ thần. Về điều này chúng ta có rất nhiều tài liệu. Ngày mai tôi sẽ cho các bạn xem bức bích họa bữa ăn tối cuối cùng của ông. Đó là một trong những biểu hiện kỳ diệu nhất sự tôn kính đối với tín nữ thiêng liêng mà các bạn sẽ có dịp được chiêm ngưỡng.
Thầy đang nói đùa bọn em phải không? Ai đó lên tiếng. Em nghĩ bữa ăn tối cuối cùng chính là về Chúa Giê-xu mà.
La Đình nhảy mắt.
Có những biểu tượng lẩn khuất ở những chỗ mà bạn không thể tưởng tượng nổi đâu.
Đi nào, có chuyện gì thế? Chúng ta đã gần tới đích rồi mà, nhanh lên.
Sophie thì thầm.
La Đình ngước nhìn lên. Ông cảm thấy như mình vừa quay trở lại từ một nơi xa xăm trong tiềm thức. Ông nhận ra là mình đang đứng đực ra trên cầu thang, sững lại bởi một phát hiện đột ngột. Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối.
Sophie ngoái nhìn ông. Nó không thể chỉ đơn giản như thế, La Đình nghĩ. Nhưng ông biết tất nhiên nó lại như thế. Nơi đây, trong lòng viện bảo tàng Louvre, với hình ảnh Phi và Da Vinci xoáy lộn trong tâm trí, đùng một cái Robert Landon bất ngờ đã giải được mật mã của Sonia.
Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối. Đó là loại mật mã đơn giản nhất.
Sophie dừng lại ở vài bậc cầu thang bên dưới Landon. Cô nhìn lên không hiểu.
Một loại mật mã?
Cô đã nghĩ đi nghĩ lại những từ ngữ đó cả tối nay rồi và chẳng thấy ở đó có một loại mật mã nào cả, nhất là một loại mật mã đơn giản.
Chính cô đã nói điều này. Chỉ số Fibonacci chỉ có ý nghĩa trong trật tự đúng của nó. Nếu không, nó chỉ là một trò toán học tào lao.
Giọng La Đình vang lên phấn khích. Sophie chẳng hiểu La Đình đang nói gì. Dãy số Fibonacci. Cô chắc chắn rằng nó chẳng nhằm gì khác ngoài việc kéo bộ phận giải mã vào cuộc đêm nay. Nó có một mục đích khác chăng?
Cô thọc tay vào túi và lôi ra một bản in, xem xét lại dòng tin nhắn của ông cô.
13 3 2 21 1 1 8 5. Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối. Những con số này thì sao?
Dãy số Fibonacci bên trên đó là một đầu mối. Những con số này ám chỉ cách giải mã phần còn lại của tin nhắn. Ông ấy đã viết lộn xộn để nói với chúng ta rằng hãy áp dụng cách tương tự cho phần bên dưới. Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối. Những dòng chữ này chẳng có ý nghĩa gì cả. Đơn giản, chúng chỉ là những chữ cái viết lộn xộn mà thôi.
Sophie chỉ cần một thoáng để lĩnh hội hàm ý của Landon, và dường như nó đơn giản đến tức cười.
Ông nghĩ tin nhắn này giống như trò chơi đảo chữ cái trên báo sao?
Landon có thể thấy sự nghi ngờ trên mặt của Sophie, và tất nhiên ông hiểu điều đó. Ít người nhận biết được rằng Anagram, mặc dù là một trò giải trí nhàm chán có thể hiện đại, lại có một lịch sử phong phú về biểu tượng linh thiêng.
Những giáo lý huyền bí của người Do Thái được viết ra hầu hết dựa trên cách đạo chữ cái, sắp xếp lại các âm tiết trong các từ tiếng Hebrew để tạo ra những ý nghĩa mới. Trong suốt thời kỳ phục hưng, các vua Pháp tin chắc rằng anagram nắm giữ một quyền năng ma thuật đến nỗi họ đã bổ nhiệm những chuyên gia anagram trong hoàng gia để giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt hơn bằng cách phân tích các từ ngữ trong những tài liệu quan trọng. Người La Mã đã thực sự gọi việc nghiên cứu anagram là một ars magna, nghệ thuật vĩ đại. Lenin ngước nhìn Sophie, bốn mắt giao nhau.
Ý của ông cô nằm ngay trước mắt chúng ta. Ông ấy để lại cho chúng ta quá đủ đầu mối để hiểu rõ nó.
Không nói một lời nào nữa, Lenin rút từ trong túi ra một cây bút và sắp xếp lại các chữ cái ở mỗi dòng. Ôi quỷ hạ khắc, ôi thánh yêu đuối, là một trò đảo chữ hoàn hảo của Leonardo da Vinci. The Mona Lisa.